Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Trung Quốc nói Mỹ vu khống và vô trách nhiệm về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam sẽ thắng vụ bãi tư chính nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Thủ tướng Campuchia bác tin ký mật ước cho Trung Quốc đặt căn cứ. Cướp biển tấn công tàu Hàn Quốc ở Biển Đông cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam sẽ thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực bãi tư chính trên Biển Đông chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, các chuyên gia cho rằng Việt Nam nên tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cũng như đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để giải quyết vụ việc mà Việt Nam nói là Bắc Kinh vi phạm lãnh hải của mình. Vụ đối đầu được cho là bắt đầu sau khi Trung Quốc hôm 3 tháng 7 đưa một tàu khảo sát cùng nhiều tàu hải cảnh vào khu vực mà Hà Nội cho là vùng đặc quyền kinh tế của mình để tiến hành khảo sát địa chất. Việc này khiến Việt Nam phải điều các tàu hải cảnh của mình tới khu vực này. Đây là vụ đối đầu căng thẳng nhất giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng kể từ năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển của Việt Nam và gây ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc quy mô lớn trong và ngoài nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19 tháng 7 cáo buộc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam trong khu vực Biển Đông. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định và công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Ông James Krasla, Chủ tịch Trung tâm Stockholm về luật hàng hải quốc tế thuộc trường hải chiến của Mỹ, cho rằng Trung Quốc đang hành động bất hợp pháp trên Biển Đông và vi phạm nghiêm trọng luật biển năm 1982. Ông nói bằng việc làm như vậy, Trung Quốc đang tìm cách làm cho Việt Nam phải chấp nhận một cách từ từ quyền bá chủ và thế thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư về luật hàng hải quốc tế cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và nhận định Việt Nam hầu như sẽ thắng. Giải thích vì sao Việt Nam có cơ hội chiến thắng, ông Kraska nói.
The final selection would be by the president of the International Tribunal for the Law of the Sea.
Ông nói rằng phán quyết cuối cùng sẽ do chủ tịch của tòa trọng tài quốc tế về luật biển. Và không có ai, tức là không có nước nào ngoài Trung Quốc tin rằng những gì mà Trung Quốc đang làm là hợp pháp. Vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra đúng vào thời điểm tròn 3 năm sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa quốc tế La Haye đã tuyên bố Philippines giành phần thắng trong vụ kiện mà Trung Quốc đòi tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không bao giờ công nhận phán quyết này. Cùng ý kiến với ông Kraska, ông Jonathan Odom, giáo sư luật quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Maso, nhận định rằng Hà Nội có thể dùng hầu hết phần biện hộ của Manila trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cách đây 3 năm và có khả năng chiến thắng về mặt pháp lý. Vì vậy, chỉ là câu hỏi liệu Hà Nội có đủ quyết tâm chính trị để làm việc đó hay không thôi, ông Odom đưa ra nhận định trên trang Twitter cá nhân. Trung Quốc trước đây bị coi là đã bắt nạt Việt Nam trong các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Cuối năm 2017, đầu năm 2018, Việt Nam được cho là đã phải ngừng hai dự án thăm dò dầu khí với đối tác nước ngoài dưới sức ép của Bắc Kinh. Theo cập nhật hôm 21 tháng 7 của ông Ryan Martinson, nhà nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc và là giảng viên tại trường Hải chiến Mỹ, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nói với VOA hôm 17 tháng 7, ông Martinson cho rằng Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft thuê giàn khoan dầu của Nhật Hakuryu 5 để khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía tây của bãi tư chính. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 7 cáo buộc các hành động gây hấn liên tiếp của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước có tuyên bố chủ quyền khác, trong đó có Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Otagus Mỹ nói rằng Trung Quốc phải chấm dứt hành vi bắt nạt của mình và ngừng các hành động gây hấn làm mất ổn định như vậy.
Well, I think that it's helpful. It's necessary but insufficient. So the U.S. is the most powerful country. And I think it's beneficial for the United States.
Ông Kraska nói, việc Mỹ nêu quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc lần này là cần thiết nhưng chưa đủ, vì Trung Quốc đã lớn mạnh rất nhiều trong 20 năm qua. Giáo sư Cal Toyer của Đại học New South Wales cho rằng, Việt Nam cần tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong vụ tranh chấp này. Viết trong một bản tin đăng ngày 18 tháng 7, chuyên gia về tình hình Việt Nam nói rằng Hà Nội nên kêu gọi các nước trong khu vực và các thành viên của cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trong việc tán thành các quyền của họ theo luật biển quốc tế 1982. Theo ông Kraska, ngoài Mỹ, quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay, Việt Nam nên tìm kiếm sự ủng hộ của các nước có cùng mục đích kháng cự sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực như là Nhật, Úc và Ấn Độ. Trong tuyên bố ra ngày 19 tháng 7, bà Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn các nước có liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 7 nói rằng các tuyên bố của quan chức Mỹ về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông mang tính vu khống sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về thông tin xảy ra đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp theo Reuters. Hôm 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nói rằng các hành động khiêu khích liên tục của Trung Quốc nhắm vào việc phát triển dầu khí ngoài khơi của các nước tuyên bố chủ quyền khác đe dọa tới an ninh năng lượng khu vực và gây tổn hại tới thị trường năng lượng tự do và rộng mở ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, ông John Bolton, viết trên Twitter rằng thái độ cưỡng ép của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á phản tác dụng và đe dọa tới hòa bình cũng như ổn định ở khu vực. Theo Reuters, bình luận của ông Bolton lặp lại tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng nói rằng các bình luận của ông Bolton và Pompeo vô căn cứ, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ và các thế lực bên ngoài khác đã và đang khuấy động bất ổn ở Biển Đông. Đây là một sự vu khống nỗ lực của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, cũng như xử lý phù hợp các khác biệt. Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo thường lệ hôm 22 tháng 7, theo Reuters, các nước và người dân ở khu vực sẽ không tin lời họ. Người phát ngôn này nói thêm, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng thái độ vô trách nhiệm như vậy và tôn trọng các nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN nhằm giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại và nỗ lực vì hòa bình và ổn định ở biển Nam Trung Hoa. Về vụ quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam gần bãi Tư Chính hôm 19 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc hai ngày sau khi ông Cảnh sảng yêu cầu Việt Nam nghiêm túc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng lãnh hải liên quan và không có bất kỳ hành động nào làm phức tạp tình hình. Bà Hằng nói, Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình, đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Tới ngày 22 tháng 7, cả phía Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có tuyên bố nào cho biết rằng vụ tàu hải cảnh hai nước vờn nhau ở bãi Tư Chính đã chấm dứt hay chưa.
Hôm 22 tháng 7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ mối quan hệ giữa ông và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc ông không thách thức tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh không phải là đầu hàng, mà là tránh xung đột, theo Reuters. Tôi sẽ cử thủy quân lục chiến của chúng ta để xua đuổi ngư dân Trung Quốc. Tôi đảm bảo với quý vị, không ai trong số họ sẽ sống sót mà trở về nhà, ông nói trong bài phát biểu thường niên dài 1:30 trước Quốc hội Philippines. Nếu tôi cử tàu khu trục mới của tôi ra đó, chúng sẽ bị phá hủy. Và đã có tên lửa dẫn đường trên đảo này rồi, ông nói, đề cập đến một bãi đá ngầm mà Trung Quốc đã biến thành một căn cứ quân sự. Tên lửa nhanh nhất mà họ đã lắp đặt có thể vươn đến Manila trong 7 phút. Quý vị muốn chiến tranh? Một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều giờ bên ngoài nơi ông Duterte phát biểu, vẫn theo Reuters. Kể từ tháng trước sau khi một tàu đánh cá Philippines bị một tàu Trung Quốc nhấn chìm, các đối thủ của ông Duterte đã gây áp lực buộc ông phải có quan điểm cứng rắn hơn và nói rõ rằng chính việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện tàu hải giám và dân quân giả dạng ngư dân trong vùng biển tranh chấp là một dấu hiệu của sự không trung thực. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng họ có quyền bảo vệ những gì họ gọi là vùng biển của họ bất chấp phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 đã vô hiệu hóa yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Ông Duterte nói, hãy để tôi trấn an quý vị, danh dự quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là điều quan trọng nhất trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải biết tiết chế theo thời và theo thực tế mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay.
Mỹ và Philippines bàn về Biển Đông trong đối thoại chiến lược. Quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng của Hoa Kỳ và Philippines mới tiến hành cuộc đối thoại chiến lược ở Manila, trong đó Biển Đông là một vấn đề được mang ra bàn thảo. Sau khi đồng chủ tịch cuộc họp quan trọng kéo dài trong 2 ngày, ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương hôm 16 tháng 7 đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng liên minh vững mạnh giữa Mỹ và Philippines ngăn chặn sự xâm lược và thúc đẩy ổn định khu vực. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, văn bản đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Manila có đoạn: là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Philippines có vị thế tốt để bảo đảm rằng văn bản về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông của ASEAN hoàn toàn đúng với luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền tự do hàng hải, quyền bay ngang và việc sử dụng một cách hợp pháp vùng biển cho tất cả các nước, cũng như các quyền của các nước tuyên bố chủ quyền nhằm theo đuổi các thỏa thuận an ninh và phát triển với các đối tác mà họ lựa chọn. Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của ông Stilwell trong chuyến công du khu vực kéo dài từ ngày 10 đến 21 tháng 7, còn đưa ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà ngoại giao chuyên trách khu vực châu Á này sau khi ông nhậm chức trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Philippines diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tin về vụ đối đầu giữa tàu của cảnh sát biển Việt Nam và tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi Tư Chính trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Cuộc họp được cho là cơ hội chính để quan chức cấp cao của Manila và Washington thảo luận hợp tác về quốc phòng, kinh tế, pháp quyền và ngoại giao khu vực, được tổ chức đúng dịp đánh dấu 3 năm tòa án trọng tài thường trực, gọi tắt là PCA, ở The Hague, ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống khi đó của nước này là ông Benigno Aquino khai mào. Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm ông Aquino là ông Rodrigo Duterte dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lời câu hỏi của đài NHK của Nhật Bản liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, trợ lý ngoại trưởng Stilwell nói rằng ông quan ngại về hành động quân sự hóa của vùng biển tranh chấp của Trung Quốc. Hôm nay tình cờ cũng là ngày đánh dấu 3 năm ngày Tòa án Quốc tế về luật biển năm 2016 ra phán quyết, cũng nói rằng Liên Hợp Quốc và thế giới cùng chia sẻ các quan ngại về việc phát triển các thực thể ở lãnh thổ tranh chấp. Ông Stilwell nói hôm 12 tháng 7, nhà ngoại giao này nói thêm rằng dù được dán mác là các ngọn hải đăng hay nơi trú ngụ cho các ngư dân, chúng rõ ràng là các cơ sở quân sự. Ông Stilwell cũng kêu gọi các bên tranh chấp trở lại đàm phán và tránh có các hành động đơn phương đẩy mọi quốc gia vào tình thế xấu. Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ hôm 29 tháng 5 nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến hôm nay, đó là các đường băng dài hơn 3.000 mét, các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, v.v. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ nói trong một cuộc trao đổi về quốc phòng với Viện Brookings tại thủ đô Washington. Vì thế, rõ ràng, họ đã từ bỏ cam kết đó. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực,
đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Trung Quốc sẽ có thể đồn trú các lực lượng vũ trang tại một căn cứ hải quân Campuchia theo một mật ước giữa hai quốc gia. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 21 tháng 7, mặc dù các quan chức Campuchia phủ nhận tin về thỏa thuận này, theo Reuters. Tờ báo dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và những nguồn thạo tin cho biết, thỏa thuận này đạt được vào mùa xuân năm 2019, nhưng không được công bố. Theo đó, cho phép Trung Quốc tiếp cận độc quyền một phần của căn cứ hải quân Riem thuộc tỉnh Sihanoukville trên vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Campuchia đều bác bỏ có sự tồn tại của một hiệp ước như vậy, cũng theo Wall Street Journal. Đây là tin tức bịa đặt đối với Campuchia tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói với trang tin tức Fresh News thân chính phủ hôm 22 tháng 7. Ông nói thêm rằng, không thể có chuyện đó xảy ra vì việc cho đặt các căn cứ quân sự nước ngoài là điều trái với hiến pháp Campuchia. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Suchet nói với Reuters rằng đây là tin bịa đặt và vô căn cứ. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói, theo tôi hiểu, phía Campuchia đã bác bỏ điều này. Nhưng khi liên tục được hỏi liệu Trung Quốc cũng bác bỏ tin có mật ước này hay không, ông lại từ chối trả lời. Ông Cảnh nói, Trung Quốc và Campuchia xưa nay là những nước láng giềng thân thiện. Chúng tôi đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sự hợp tác của chúng tôi cởi mở, minh bạch và đôi bên cùng có lợi và bình đẳng. Tôi hy vọng các bên liên quan không diễn giải quá mức vấn đề này. Trung Quốc đã rót hàng tỷ đô la cho các chương trình hỗ trợ phát triển cho Campuchia, vay thông qua các hiệp định song phương và sáng kiến vành đai và con đường. Trong tháng này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi thư tới Campuchia đặt nghi vấn về chuyện Phnom Penh từ chối lời đề nghị giúp sửa chữa một căn cứ hải quân. Theo Reuters, Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc có thể đang mưu tìm một nơi để đặt căn cứ quân sự ở Campuchia.
Cướp biển tấn công tàu Hàn Quốc ở Biển Đông lấy dây và 13.000 đô la. Sáng sớm ngày 22 tháng 7, cướp biển tấn công một tàu chở hàng treo cờ Hàn Quốc ở Biển Đông, lấy đi hàng ngàn đô la tiền mặt và thậm chí cả giày của thuyền viên. Reuters dẫn nguồn tin từ nhà chức trách Hàn Quốc cho biết. Hai người bị thương nhẹ sau khi bảy tên cướp biển xông lên tàu CK Bluebell và cũng đi 13.000 đô la và đồ đạc, bao gồm điện thoại di động, quần áo và giày của thuyền viên gồm 22 người. Các quan chức của Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết, tàu chở hàng CK Bluebell đã di chuyển từ khu vực thả neo ở ngoài khơi Singapore vào chiều ngày 20 tháng 7 để đi về hướng đông bắc đến cảng Incheon của Hàn Quốc, theo dữ liệu hải trình. Các quan chức Hàn Quốc cho biết sau vụ cướp, con tàu vẫn di chuyển bình thường. Vụ việc xảy ra gần eo biển Singapore, một tuyến đường biển nhộn nhịp qua Indonesia, Malaysia và Singapore, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết. Cơ quan hàng hải và cảng biển Singapore, gọi tắt là MPA, cho biết rằng vụ việc không xảy ra trong lãnh hải của nước này. Tuần dương Hàn Quốc thông báo cho MPA rằng vụ cướp xảy ra trên Biển Đông, gần quần đảo Anambas, một phát ngôn viên của MPA nói. Trong tháng này, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về an ninh cho các tàu Trung Quốc ở eo biển Malacca gần đó, giữa bán đảo Malay và đảo Sumatra của Indonesia. Một quan chức Trung Quốc từ chối nêu lý do vì sao đưa ra cấp độ an ninh mới, nhưng nói rằng quyết định này là kết quả của cuộc nghiên cứu toàn diện, có tính đến tất cả các yếu tố.
Hôm 22 tháng 7, cảnh sát Hồng Kông bị chỉ trích vì không bảo vệ người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ khỏi bị tấn công tại một nhà ga trong một vụ việc mà các chính trị gia đối lập nghi ngờ rằng do các thành viên băng đảng gây ra, theo Reuters. Vụ hành hung xảy ra hôm 21 tháng 7 trong một đêm bạo lực leo thang, làm trầm trọng cuộc khủng hoảng chính trị ở Hồng Kông quanh việc dân chúng phản đối dự luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc để xét xử. Trước đó, người biểu tình đã bao vây văn phòng đại diện chính của Bắc Kinh ở Hồng Kông, phá hoại các bức tường, biển báo và đụng độ với cảnh sát. Bà Carrie Lam, lãnh đạo thành phố được Bắc Kinh hậu thuẫn, đã lên án vụ tấn công nhằm vào văn phòng chính của Trung Quốc tại thành phố, văn phòng liên lạc chính phủ trung ương, và nói rằng đó là một thách thức đối với chủ quyền quốc gia. bà lên án hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào và cho biết bà đã bị sốc bởi các vụ đụng độ tại nhà ga. Bà nói thêm rằng cảnh sát sẽ điều tra toàn diện vụ này. Bà Lam nói, bạo lực sẽ chỉ sinh ra thêm nhiều bạo lực hơn. Vào tối ngày 21 tháng 7, nhiều người đàn ông mặc áo thun trắng, một số mang theo gậy, đã tràn vào nhà ga Yonglong rồi xông vào một đoàn tàu và tấn công hành khách theo băng ghi hình. Các nhân chứng trong đó có cả nhà lập pháp dân chủ Lam Chuốc Tinh cho biết những người đàn ông này dường như nhắm vào những hành khách mặc áo đen vốn trước đó đã có mặt trong cuộc tuần hành chống chính phủ. Chính dân biểu Lam cũng bị thương ở mặt và phải nhập viện. Ông cho biết cảnh sát đã phớt lờ lời kêu cứu của ông, cầu xin họ can thiệp để ngăn chặn vụ đổ máu. Ông nói với Reuters họ cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những cuộc tấn công nhằm vào thường dân. Ông cho biết sàn nhà ga dính đầy máu. Hãng tin này dẫn lời giới hữu trách bệnh viện nói rằng có 45 người bị thương trong vụ bạo lực tại nhà ga, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, một số hành vi phản kháng cực đoan đã vi phạm điểm trọng yếu của chính sách, một quốc gia hai chế độ, chúng tôi không thể dung thứ điều này. Một kẻ tấn công không rõ danh tính hôm 20 tháng 7 đã đâm diễn viên Hồng Kông Nhậm Đạt Hoa tại một sự kiện ở Trung Quốc đại lục. Nhưng Reuters dẫn lời truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng các chấn thương không đe dọa tới tính mạng của nam nghệ sĩ. Một video trên mạng xã hội của Trung Quốc cho thấy một người đàn ông mặc vest sẫm màu chạy lên sân khấu và dùng dao tấn công ông Nhậm tại tỉnh Quảng Đông. Reuters dẫn lại nhật báo Thanh niên Trung Hoa đưa tin rằng ông Nhậm, 64 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị và các vết thương ở tay và bụng không đe dọa tới tính mạng của ông. Trích dẫn tuyên bố của cảnh sát, tờ báo nói rằng hiện chưa rõ thông tin cá nhân của kẻ tấn công, nhưng ông Nhậm dường như là nạn nhân của một vụ đâm dao vì nhầm lẫn danh tính. Ngoài là một diễn viên trong các bộ phim của Hồng Kông cũng như Hollywood, ông Nhậm còn là một nhà sản xuất phim.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Số nạn nhân buôn người được giải cứu ở Thái Lan dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Reuters dẫn số liệu của chính phủ cho biết, một phần là do nhu cầu tuyển dụng lao động giá rẻ tăng cao ở nước láng giềng Malaysia. Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Thái Lan đã giải cứu 974 nạn nhân buôn người, chủ yếu là từ Myanmar, so với con số 622 người trong cả năm ngoái và mức cao nhất lên tới 982 người vào năm 2015, theo dữ liệu được cơ quan chống buôn người công bố vào tuần trước. Trong những năm gần đây, quốc tế theo dõi kỹ vấn nạn nô lệ hiện đại và buôn người ở Thái Lan, đặc biệt là trong ngành thủy sản và tình dục. Báo cáo buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm nay liệt Thái Lan vào trong danh sách theo dõi về nạn buôn người và chỉ trích quốc gia Đông Nam Á này chưa làm tốt để bài trừ vấn nạn này. Đại tá cảnh sát Mana Klisabatbul, phó chỉ huy cơ quan phòng chống buôn người nói, có khả năng cao là con số năm nay sẽ đạt mức cao kỷ lục. Nhiều nạn nhân nói với chúng tôi rằng họ đang lên kế hoạch làm việc ở Malaysia. Có khoảng 4,9 triệu di dân ở Thái Lan, chiếm hơn 10% lực lượng lao động của đất nước, theo Liên Hiệp Quốc. Hầu hết đến từ các nước láng giềng nghèo khổ hơn, bao gồm Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam. Ông Klisatabu cho biết, hầu hết các nạn nhân buôn người được giải cứu đã được các công ty và cò môi giới tuyển dụng với giá 20.000 cho đến 30.000 bạt, tức là khoảng từ 650 đến 975 đô la, để làm việc trong các nhà máy ở Malaysia.
Mỹ cân nhắc thay đổi cách thức bán vũ khí cho Đài Loan. Thương vụ bán vũ khí của chính phủ Mỹ cho Đài Loan thường bắt đầu bằng một yêu cầu thầm lặng từ Đài Bắc, vốn muốn có vũ khí mới để tự vệ trước Trung Quốc ngày càng mạnh hơn. Sau đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cân nhắc trong nhiều tháng hoặc nhiều hơn, liệu có nên khuyến nghị thương vụ này với Quốc hội. Quá trình này không có ngày giờ cụ thể khiến Đài Loan mệt mỏi và Trung Quốc sẽ tức giận với bất kỳ thương vụ nào được chuẩn thuận. Giờ đây, một trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách châu Á đã có đề xuất chấm dứt chu kỳ hồi hộp và phẫn nộ này đối với việc bán vũ khí vốn đã diễn ra từ 4 thập niên. Một số nhà phân tích nói rằng chương trình mới đã sẵn sàng. Washington sẽ xem Đài Loan như là một đối tác bình thường trong cấu trúc an ninh. trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, Randall Sriver, nói tại một sự kiện của Quỹ Di sản hồi tháng 6. Điều này có nghĩa là việc bán vũ khí có thể trở nên thường xuyên hơn, loại bỏ sự hồi hộp của Đài Loan và Trung Quốc trong thời gian chờ đợi. Làm cho việc bán vũ khí trở nên thường xuyên có nghĩa là sẽ bán vũ khí cho Đài Loan khi cần, khi được phê chuẩn và đã sẵn sàng. Không phải giữ chúng lại để bán cùng một lúc vào lúc được cho là ít có khả năng gây phẫn nộ cho Bắc Kinh hơn. Ông Sean King, Phó Chủ tịch hãng tư vấn chính trị Park Strategies ở New York nói, ông phân tích, nói cách khác, việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan sẽ không bị bắt làm con tin chính trị trước những thăng trầm liên tục trong quan hệ Mỹ-Trung. Chu kỳ hồi hộp và giận dữ. Ngày 8 tháng 7, Washington đã phê duyệt gói vũ khí trị giá 2,2 tỷ đô la. Đây là trường hợp đơn lẻ mới nhất khiến Trung Quốc tức giận sau khi Bộ Ngoại giao nói với Quốc hội rằng họ muốn bán 108 xe tăng M1A2T Abrams và 250 tên lửa Stinger cho Đài Loan. Các quan chức Trung Quốc yêu cầu hủy bỏ thương vụ này và nói rằng họ sẽ cắt đứt quan hệ với bất kỳ công ty nào có liên quan. Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 9 tháng 7 nói rằng họ hoan nghênh thương vụ 2,2 tỷ đô la vốn đã bị treo lại kể từ khi Đài Loan đưa ra yêu cầu mua vũ khí hồi tháng 3. Nhưng chính quyền hòn đảo này cũng hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ bao gồm các máy bay chiến đấu F-16 mới để thay thế phi đội già cỗi của họ hiện nay. Trong thời gian dài, cách xử lý việc bán vũ khí là một vấn đề đau đầu về chính trị dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhiều năm, dưới nhiều chính quyền Mỹ khác nhau. Ông Alexander Huang, giáo sư về chiến lược tại Đại học Tam Khang ở Đài Loan cho biết, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shriver có thể hy vọng sẽ xử lý các thương vụ vũ khí bất kể thời điểm hay bất kỳ áp lực nào từ Trung Quốc, ông nói. Các thương vụ vào lúc này, ông nói thêm, được phê chuẩn theo từng trường hợp, một phần dựa trên mức độ phản ứng của Trung Quốc. Quy chế mới cho Đài Loan. Ông Shriver không nói rõ rằng bằng cách nào Washington sẽ biến Đài Loan thành một khách hàng vũ khí bình thường hơn, nhưng các nhà phân tích dự báo nhiều hơn về những gì mà chính quyền Trump đã làm. Quan điểm cá nhân của tôi là việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan đã trở thành thông lệ trong vòng một hoặc hai năm qua, ông David Ann, nghiên cứu viên cấp cao của Viện Đài Loan Toàn cầu có trụ sở ở Washington nói. Quy chế mới có nghĩa là chấp thuận hoặc từ chối từng yêu cầu mua vũ khí của Đài Loan dựa trên xem xét bản thân yêu cầu mua vũ khí đó trong vòng khoảng 3 tháng, ông An nói. Các chính quyền Mỹ trước đây, ông nói, sẽ để các yêu cầu này gộp lại và sau đó phê duyệt tất cả chúng một lúc một hoặc hai lần một năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông đã thông cảm với ông Donald Trump từ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, đưa ông Trump lên nắm quyền vì mong muốn của ông khôi phục quan hệ bình thường với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà làm phim người Mỹ Oliver Stone, ngày 19 tháng 6 đã được đăng trên website của Điện Kremlin vào ngày thứ Sáu, ông Putin cũng nói rằng bất kỳ người nào bị cáo buộc làm tin tặc Nga vẫn không thể nào ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu. Tổng thống Nga nhắc lại, ông đã không và sẽ không can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Quan hệ giữa Moscow và Washington lâu nay đã căng thẳng vì những phát hiện của giới tình báo và chấp pháp ở Mỹ nói rằng Nga đã tìm cách tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để tăng cơ hội giành chiến thắng của ông Trump. Điện Kremlin phủ nhận điều này. Các cơ quan tình báo và chấp pháp của Mỹ nói rằng Nga đã sử dụng thông tin xuyên tạc và các chiến thuật khác để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, điều mà ông Putin bác bỏ. Và cho dù blogger người Nga nào, tôi không biết ai làm việc trên Internet bày tỏ quan điểm của họ về tình hình ở Mỹ theo cách này hay cách khác. Điều này không thể nào đóng vai trò quyết định. Chuyện này phi lý, ông Putin nói. Nhưng chúng tôi đã thông cảm với ông ấy bởi vì ông ấy nói rằng ông ấy muốn khôi phục quan hệ bình thường với Nga. Có gì xấu đâu và tất nhiên chúng tôi không thể không hoan nghênh một lập trường như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.